Phật mời quý Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 5 2013 ở tu viện Viên Đức. Quý Phật tử về tu học cái khóa tu do Phái đoàn Hoằng Pháp Âu Châu 2013 do Hòa Thượng Vương Trượng Thường Như Hà Điển làm trưởng đoàn đến tu viện Viên Đức. Thì không khí rất là trong lành, một cái miền quê chung quanh là đồng ruộng, rồi có những cây cherry, cây đào ha, rồi những cái cây bắp cũng mới mọc lên, rồi cây táo cũng đang đơm hoa, biểu tượng cho là một mùa xuân, biểu tượng là một mùa xuân. Và với Phật tử thì về đây trong cái ngày trong tuần mà vẫn dành thời gian để mà về nghe chư tăng thuyết pháp, một điều rất là mừng, rất là khó. Bởi vì làm được những cái gì khó mà mình làm được là nó rất là hay, mà dễ thì làm được thì đâu có gì hay nữa, phải không? Cho nên thôi thì tán thán với quý vị một tràng pháo tay. Thì trong hai ngày nay là quý vị nghe Phật pháp rất là nhiều, quý ngài thuyết giảng rất là hay, phải không? Thầy nào giảng cũng có một cái đề tài gọi là rất là thâm sâu, rất là đưa vào cái Phật pháp cho quý vị, như là những cái giọt nước mưa vũ, nước cam lồ rưới vào cái tâm thức của quý vị. Thì bây giờ này lại là cái thời chia sẻ của Viên Giác của chúng tôi. Ở đây thì quý vị có nghe qua những bản nhạc của nhạc sĩ Phi Long chưa? Có, vị nào có nghe rồi cũng được hai tay luôn, cũng được sáu vị, còn một số vị thì chưa nghe, chưa nghe thì bây giờ được nghe. Xin thưa quý vị, thì chúng tôi sáng tác nhạc nhưng mà hát thì không hay, nhưng mà hay hát. Hát không hay nhưng mà hay hát, thì hay hát thì nó sẽ thành hay. Nói chung thì ca sĩ thì họ hát sẽ nghe hay hơn, bởi vì vào trong những cái trang web chẳng hạn như là Hoa Vô U hay là Pháp Luân Pháp Âm Thường Chuyển, Pháp Âm Thường Chuyển .com, trong đó có đầy đủ những cái bản nhạc của chúng tôi ở trong đó. Quý vị nghe ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Văn Khánh hát rất là trầm ấm, rất là nhẹ nhàng, rất là hay. Ca sĩ Văn Khánh, một ca sĩ nữ cũng nổi tiếng bên Việt Nam, hát hay lắm. Chúng tôi thì hát không hay, nhưng mà không, tuy rằng không hay, nhưng mà bổn phận của mình là sở trường của chúng tôi là theo quý ngài trong cái hoằng pháp, thì chia sẻ những cái đề tài qua những cái tiêu đề của những cái bài nhạc. Thì hôm nay Vinh Giác sẽ đến với quý Phật tử một bản nhạc với tựa đề là Tìm Về Chốn Xưa. Nhạc và lời là chính của chúng tôi. Nếu mà lời của người khác là phải giới thiệu lời của người khác rồi, nhưng mà không có giới thiệu gì là chính tác giả luôn. Lời và nhạc là chúng tôi viết và soạn luôn. Còn những cái bản nhạc nào mà phổ từ thơ thì chúng tôi luôn luôn để trên cái bản nhạc là thơ của ai. Và khi nói chuyện thì nêu lên cái bài thơ đó là của từ đâu mình sáng tác nhạc. Chẳng hạn là bài thơ Dân Người là của Thượng Tọa Thích Đồng Văn. Xuyến Dương là nói lên cái công hạnh của Hòa Thượng Minh Tâm, công hạnh hoằng pháp của ngài từ đi từ Việt Nam sang Nhật, rồi sang Paris, rồi sang Bắc Âu như là Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, rồi xuống như là từ Đức, tất cả châu Âu, từ khắp nơi mà ngài dẫm chân đến, và ngài luôn luôn thiết lập đạo tràng và sau đó giao lại cho quý thầy khác sinh hoạt. Cho nên nó là cái công hạnh của ngài Minh Tâm rất là lớn đối với Phật giáo trong hiện đại, vậy cho nên có cái bài thơ Dân Người. Trời Paris có xanh màu hy vọng, thua dừng chân cuối trần cuộn đắng trình, nước sông sen chẳng có gì lạ lạ, hoa anh đào người bỏ lại sau lưng, rồi thấm thoáng thân gầy mảnh áo bạc, khắp đó đây người gieo hạt ngấm mong tuyệt có lành, vân vân và vân vân. Bài thơ quý vị cứ đáng tiếc là hôm nay là vì nào mà chưa có thì vì giá còn như là có khoảng 7 cái CD còn dư lại, mà biết là đúng ra là hết rồi, nhưng mà không biết sao nó còn ở trong cái hộp cái bao nhỏ của một vị Phật tử gửi lại, cho nên nó rồi không biết, cho nên nó là cứ mang tới đây rồi lục ra là thấy còn lại là 7 đĩa, cho nên nó là tí nữa rồi hoặc là ngày mai thì tặng cho quý vị nào mà có nhân duyên còn còn 7 đĩa thì rất là may là như vậy. Thì trong cái đĩa thứ tư đó, cái đĩa thứ tư là với tựa đề là Giữa Hai Dòng Sông, có cái bài thơ bài nhạc với tựa đề là Bài Thơ Dân Người. Nhưng mà cái bài thơ Dân Người không phải là cái tiêu đề chính ngày hôm nay. Tiêu đề chính ngày hôm nay là chia sẻ một cái bài nhạc với tựa đề Tìm Về Chốn Xưa. Xin được hát trước rồi. Xin được hát trước rồi chia sẻ sau. Nhưng mà trước khi hát xin chân đạp pháo tay. Bởi vì người ta nói là lăng múa hay thì nhờ tiếng pháo, ca sĩ hát hay phải nhờ tiếng vỗ tay, cho nên phải nhờ tiếng vỗ tay để cho ca sĩ hát hay hơn là vậy.
Giọt nước lanh quanh cuốn theo dòng đời, nay ở đầu nguồn mãi ra biển khơi, ngày tháng thôi đưa xuân qua về, rồi cứ trôi lăn trôi chẳng lời về, sao vẫn trôi hoài trong biển mênh mông. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về nơi chiêm ca lăng tần xa. Hoan nghe tiếng pháp rộng ra xuôi ngàn pháp như bên tai. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn ta tìm về chốn xưa. Giọt nước lạnh của anh lên gần xuân thơm, nay là biển mặn mãi làm giọt mưa. Rồi cứ trôi lăn trôi chẳng lời về, hãy mau tìm về nguồn nước chân nguyên. Giọt nước lạnh của anh lên gần xuân thang, nay là biển mặn mãi làm giọt mưa. Ngày tháng qua mau xuân tàn hạ đến, thu răng mây ngang đông kết mù sương. Cuộc sống cứ đi đi chẳng lời về, hãy mau tìm về nguồn nước chân nguyên. Cuộc sống cứ đi đi chẳng lời về, hãy mau tìm về.
Xin Đà Phật. Thì nếu mà chúng tôi hỏi là quý vị có hay không thì nó vô nghĩa, tại vì quý vị đâu có dám nói không, cho nên đâu có dám hỏi là hay hay không. Mô Phật, nói cho vui rồi thôi. Cái nhân duyên mà Viên Giác viết cái bài nhạc này đó, nó có một cái nhân duyên như thế này. Cái lúc bài nhạc này thì nó bắt đầu viết trên một cái chiếc xe lửa đi từ thành phố Oslo về lại Trondheim. Quý vị nào có đi đến Oslo chưa? Có rồi, một vài vị. Có đến thành phố Trondheim chưa? Có đến rồi, một người. Một người đến ở trong mấy ba chục người chưa đến. Thì có dịp nào quý vị rảnh thì xin mời quý vị đến thành phố Trondheim, nơi có một ngôi chùa tên là chùa Đôn Hậu. Nơi đó chúng tôi trụ trì. Chùa Đôn Hậu tuy rằng ở xa, lạnh nhưng mà rất là ấm và cũng rất là đẹp. Mời quý vị về đó để mà thăm, trước là thăm chùa, thăm Viên Giác, rồi mình tạo duyên để tu. Nơi đó chúng tôi tu một ngày bốn thời, sáng, trưa, chiều và tối, thêm một thời nữa là thỉnh thoảng mà nếu mà không có bận rộn đó thì 9:30 là chúng tôi ngồi thiền tới 10:00. Thì buổi sáng là công phu sáng bình thường rồi. Buổi trưa đó thì chúng tôi phát nguyện trì tất cả những bộ kinh đại thừa của Phật thuyết. Trì kinh xong thì chúng tôi có một cái bài cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả những Phật tử mà phát tâm hộ trì cho ngôi chùa Đông Hậu mỗi tháng 10 euro, có nghĩa là gần gần 100 kron mỗi tháng. Nghĩa là giống như là chúng tôi nghĩ rằng là thay vì bên Nam Tông đó là quý ngài đi khất thực, mang mình bát đi khất thực để kiếm cơm ăn, nhất bát thiên gia phạn. Nhưng mà chúng tôi thì ở xứ lạnh mà, đi ra đường thì đâu có thể nào mà mang bình đi được, đi chân không được. Cho nên mới bằng cách là ở đó cũng rất là khó khăn về cái mặt nhang khói cũng như là về cái sinh hoạt ở trong chùa. Cho nên đó là chúng tôi thường kêu gọi Phật tử cúng dường cho mỗi tháng như vậy là 10 euro. Thì những vị nào mà phát tâm cúng dường như vậy là chúng tôi đều có cầu nguyện mỗi ngày, phát nguyện như vậy là suốt cuộc đời này. Tại sao chúng tôi phải làm như vậy? Bởi vì chúng tôi phải ăn cơm của Đàn Na thì phải kinh kệ và cầu nguyện cho tín chủ của mình. Đó là lý do mà chúng tôi phát nguyện trì vào những buổi trưa, nguyện cuộc đời này còn lại khi mà vẫn ngày nào mà còn sống thì ngày đó còn trì tất cả những cái bộ kinh Đại Thừa, trì được tới đâu được. Cứ mỗi một ngày như vậy là 1 tiếng đồng hồ, 15 phút để mà đọc cầu an cho những Phật tử, những tín chủ phát tâm hộ trì cho ngôi chùa Đông Hậu như vậy. Đó thì mời quý vị đến đó để thăm ha. Nếu được thì quý vị rủ nhau tháng 11 này nè, có ngày 29-30 tháng 11 thì và tháng ngày 1 tháng 12 chúng tôi có cái khóa gọi là Pháp Hội Niệm Phật. Pháp Hội Niệm Phật là từ bắt đầu từ chiều thứ sáu cho đến chiều chủ nhật, đặc biệt là từ sáng thứ bảy cho đến sáng chủ nhật là niệm Phật 24/24 tiếng đồng hồ. Ai mệt thì đi nghỉ, ai còn sức thì cứ niệm suốt vậy đó. Đó là tiếng niệm Phật luôn luôn hiển hiện ở trong cái chốn già lam, trong chùa Đông Hậu, và nó sẽ vang ra khắp cái vùng đó, để cho không phải cho mình không mà cho chư hương linh là nghe, à nương à tu nữa, không phải là cho người sống không mà cho người chết, cho những người vất vưởng không có nhà cửa, không có nơi nương tựa, không có ai cúng, họ nghe cái tiếng tụng kinh niệm Phật họ cũng hoan hỷ và họ tu, họ giải thoát, là công đức vô lượng. Mời quý vị về đã tu ha, cố gắng. Nơi đó thì ít người Việt, bởi vậy cho nên chúng tôi thường đi đâu thì thường hay kêu gọi những Phật tử phương xa về trợ duyên tu đông cho nó ấm. Đông càng đông người thì nó tỏa ra cái hơi ấm, cái lực nó mạnh. Đó là như vậy. Thì năm 2003 đó thì có một người anh, ông anh thứ ba đó, ông mất mất vì bệnh ung thư. Thì trong gia đình thì bối rối, thì chúng tôi chỉ có một người, một mình chúng tôi tu thôi, thì chỉ biết về nghi lễ, cho nên nó là quý thầy thì cũng bận nữa, cho nên nó là ở nơi đó mà cái hồi đó thì chưa có thầy. Phật tử họ rất là tha thiết thỉnh một vị thầy về, nhưng mà từ 1982 bắt đầu thành lập mình cho suốt cho đến 2005 mới có một vị thầy về. Trước đó thì có hai vị nhưng mà về rồi mới đi, không biết cái nơi đó không biết sao mà về rồi rồi và chịu không nổi, lạnh rồi rồi nó nhiều cái phương 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 diện, cho nên nó là quý thầy đó không 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 ở được, tìm cách đi học. Và chúng tôi thì phải chịu đấm ăn xôi về đó để mà phát nguyện. Như vừa hổm chúng ta cũng có nói trong cái khai giảng đó, đúng ra không phải là về đó, nhưng mà cái nhân duyên Phật bổ xứ phải về đó. Trụ cho đến nay là 7 năm rồi, coi như là người là trụ lâu nhất rồi. Chứ còn cái thầy kia là về nói ở một năm, chứ thật sự ra là ở đó có vài ba tuần thôi, đi đi về về. Chúng tôi trụ ở đó tới gần 7 năm nay rồi. Và hy vọng quý ngài bổ xứ cho con ở đó luôn cũng được, không sao. Chỗ nào mà chúng sanh cần thì mình phát nguyện, mình hướng dẫn. Chỉ sợ chúng sinh không có thích mình thôi. Nên nếu mà chúng sinh Phật tử mà thích mình thì mình sẽ trụ đó để mà tu tập, hướng dẫn. Hướng dẫn không phải cho người Việt Nam không, mà cho cái người ngoại quốc. Cái tâm nguyện chúng tôi là luôn luôn, luôn chuyển dương Phật Pháp, không phải cho người Việt, mà Phật Pháp sẽ đi vào cái xứ Tây Âu này một ngày nào đó. Giống như hôm trước chúng tôi nói đó, là có thể là 300 năm sau hoặc là 500 năm sau, thì cái trời Âu này sẽ trở thành cái khung trời Phật giáo. Mà chúng tôi biết rằng chắc chắn là nó sẽ không thuần túy như là Phật giáo ở Việt Nam mình, mà nó sẽ biến dạng ra một cái cách tu tập khác. Có một vài điểm như chúng tôi thấy là nó đã biến dạng rồi. Ví dụ ở đây có ai thấy một vài cái biến dạng? Ví dụ như một vài điểm như thế này. Ở Việt Nam mình thì chư tăng thì ăn thì phải dọn lên bàn, ăn này, cúng rồi rất là trang nghiêm. Nhưng mà ở ngoại quốc này thì từ từ cái hình tướng đó thì bị được lược bỏ đi, bởi vì chúng ta không có thời gian, không ai rửa chén cho. Cho nên nó phải gọi là self-service. Tự mình phải lấy cơm ăn thôi. Có nhiều thầy bên Việt Nam qua hỡi ơi, dửng dưng, không quen. Nó sao lạ quá. Ban đầu chúng tôi thấy cũng lạ nữa. Sao ăn mà thầy rồi phải đi xếp hàng với Phật tử mà trong cái oai nghi nó không có. Nhưng mà rồi từ từ cũng quen dần. Rồi ta thấy bình thường. Vâng. Ở đó thì chúng tôi cũng thấy là nó dần dần nó sẽ biến dần những một vài cái điểm. Thế là không đi khất thực. Rồi người Tây người ta cũng cái cách tu cũng khác nữa. Nó như vậy đó. Thì Phật giáo của mình là chắc chắn là phải uyển chuyển thôi. Nó là những cái giọt nước mà. Những giọt nước mà nay thì ở đầu nguồn, mai ra biển khơi. Rồi giọt nước nó đâu phải là chỉ là chất lỏng không, mà giọt nước là nó cũng là đông lại thành đá. Thì giọt nước nó cũng là hơi. Cho nên Phật giáo mình là đi đâu cũng phù hợp hết á, đi đâu cũng hòa nhập được. Nó hòa vào cái văn hóa của người bản xứ mà mình đến đó. Những cái gì mà cũ mà mình thấy hay mình giữ lại được bao nhiêu thì cứ giữ. Còn cái nào mình hòa đồng được thì cứ hòa đồng, không sao. Chúng tôi thường bảo thủ một chút là những cái gì mà cũ thì giữ. Ví dụ như ăn cơm trưa là cố gắng ăn giống như Việt Nam là phải đắp y, rồi cúng, xong rồi xuất sanh rồi mới ăn. Cái đó là chúng tôi giữ cũng được cho đến nay là 7 năm rồi, từ khi đi trụ trì. Quý vị mà về chùa Đôn Hậu thì sẽ được ăn giống như vậy. Mỗi buổi trưa ăn cơm cúng qua đường, mới bắt ấn nâng cơm lên đàng hoàng, giống như thờ Bác Quan Trai. Không có ngày nào mà chúng tôi bỏ, ngoại trừ là đi Phật sự. Một mình vẫn làm, một mình vẫn làm, cố gắng như vậy thôi. Tại vì mình thấy cái đó cái hay, mình thấy nó có cái chất liệu tôn giáo, nghi lễ, nó hay quá đi mà mình bỏ. Mai mốt không biết hàng đời sau mình nữa, không biết họ lấy cái gì để là làm cái giường mối. Cho nên giữ cũ một chút, và giữ cũ thì cũng hơi ngại. Mình biết sao không? Ngài là quý ngài và thượng lớn của mình á. Quý ngài tới thì thường buổi trưa mấy ngài chỉ cúng trên Phật thôi, xuống thì chỉ có khi nào mà ăn cơ kiết hạ thôi mới ăn cái kiểu đó. Còn bình thường thì mặc áo bình thường dùng thôi, chứ không có đắp y. Mà tới với chùa Đông Hộ tự nhiên cái là quý ngài cũng bị bỡ ngỡ. thỉnh ăn đắp y quý ngài cũng bận rộn. Thành ra là, nhưng mà rồi thì cuối cùng thì quý ngài cũng phải quen thôi. Nên khi quý ngài tới thì quý giá thường lại sám hối trước, thỉnh trước. Tại quý ngài khỏi có bị bỡ ngỡ. Nó là như vậy đó. Thì chúng tôi đi lên xe lửa về Trọng Hem, thì ngồi trên xe lửa vì mình biết là nước mưa nó tạt vào ở trong cái khung kính, khung cái kính của xe lửa đó. Thì ngồi suy nghĩ về người anh của mình đang bị mất. Rồi trong cái tâm thức nó gợi lại những cái hình ảnh mà hồi nhỏ mình chơi với nhau, rồi những anh em ấy, rồi những hình ảnh trong gia đình hiện về, hiện về. Thế là quý vị biết là mình tu, nhưng mà khi mà nó có vấn đề là nó đều hiện về những cái gì mà mình có, những cái quá khứ mình có lại. Thì nhưng mà khi mà nó hiện về như vậy đó, là mình, cái người tu á, nó không phải là một cái sự khổ não và buồn rầu. Mà cái người tu của mình á, là khi mà có một cái chất liệu tu Phật Pháp trong người rồi đó, thì chuyển hóa những cái buồn, khổ, u sầu đó cho trở thành Pháp hết. Cho nên chúng tôi nhìn cái giọt nước là nhìn về vô thường, nhìn cái cuộc đời vô thường. Nhìn cái giọt nước là trong đó nó có nghiệp của chúng sanh, nó sanh trụ dị diệt. Cho nên chúng ta nhìn cái giọt nước như vậy mà thấy cái cuộc đời nó quá vô thường, rồi nghiệp lực nó quay quanh, nó có mới ngày nào mình thấy hiện hiện đó, rồi lại ra đi. Sanh ra rồi lớn lên, rồi già, rồi lại chết. Nhưng mà cái người anh này thì chưa già, nhưng mà lại gọi là thiếu phước, mang một cái cơn bệnh ung thư, phải ra đi sớm. Vào năm mới có 40 mấy, 50 tuổi. Quá sớm. Quý vị thấy cái cuộc đời nó vô thường như vậy đó. Cho nên chúng tôi nhìn cái giọt nước, mà chúng tôi nhìn quán tưởng tới cái cuộc sống nhân sanh của chúng ta, quán tưởng đến cái sinh hoạt hàng ngày của mình, sao mà nó giống cái giọt nước quá. Cái nghĩa là giọt nước lanh quanh cuốn theo dòng đời, nay ở đầu nguồn mai ra biển khơi, ngày tháng thoi đưa, xuân qua hạ về, thu đến lá vàng, đông lại vạnh hưu, rồi cứ trôi lăn, trôi chẳng nói về, sao vẫn trôi hồi trong biển mênh mông. Nó giọt nước mà nó cứ lăn quanh mãi, nên là bốc hơi rồi xuống, nghĩa là phục đi trong cái luân hồi xáo nẻo. Mình sanh ra rồi là mùa xuân, rồi mình lớn lên là mùa hạ, rồi mình già đến một chút nữa là mùa thu, rồi cằn cỗi là mùa đông, rồi mình tiếp tục. Nó qua mau lắm, ngày tháng thoi đưa. Thoi đưa là một diễn tả cho một cái sự vô thường, nó nhanh quá. Mà trôi trong cái biển mênh mông là cái gì? Biển này là cái biển ái. Ái hà kim xích lãng, khổ ái vượt trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm di đà. Biển ái hà là nó cái biển gọi là nằm ở trong cái thập nhị nhân duyên đó, vô minh hành tức cứ cho lăn mãi kéo mãi, và nhất là ái, bỏ cái gì được, bỏ tiền bỏ bạc bỏ danh được, chứ mà bỏ cái ái rất là khó. Cho nên cái biển ái của Đức Phật và chư tổ diễn tả biển ái rất là lớn, nó móc với nhau rất là chặt, cho nên làm cho chúng ta cứ trôi lăn mãi mà không trở thành những cái bậc, những vị Phật, những vị Bồ Tát, những vị A La Hán được, bởi vì ái. Cho nên nói về chốn xưa, chốn xưa ở đây là diễn tả cho cái tự tánh thanh tịnh của chúng ta. Kiểu là Phật Bồ Tát Dương Giác là với Ngài đã quay về với cái tự tánh rồi, còn chúng ta là còn trôi lăn mãi trong cái biển sanh tử luân hồi, còn bị nghiệp chướng chi phối, cho nên chúng ta cứ quằn quanh mãi mãi. Cho nên cái đó là tìm về chốn xưa là tìm cái gì? Là bao nhiêu lăn quanh trong cái nghiệp thức, trong cái gọi là ngũ trược mà mình sống ở trong đó rồi. Bây giờ chư Phật, chư Bồ Tát, quý Ngài đã chứng đắc rồi, quý Ngài đến với chúng ta là chỉ qua một sự thị hiện thôi. Thị hiện là một cái thân người bình thường, nhưng mà sống trong cái tự tánh chân như, không nhiễm ô, để rồi khởi lên cái chân tánh Phật Pháp, để mà mình nương theo Phật Pháp mà mình tu tập để giải thoát như quý Ngài. Vì quý Ngài nhìn xuống chúng ta đó, thì chúng ta thấy quý Ngài thấy chúng ta rất là tội, vì thấy chúng ta khổ cho nên rất là tội, tội cho nên quý Ngài mới thị hiện để mà vớt chúng ta ra khỏi cái biển khổ. Cũng như giống như chúng ta là những cái người có giàu có kiến thức cao, bình thường là chúng ta nhìn thấy về Việt Nam mình thấy làm sao? Mình nhìn về Việt Nam mình thấy làm sao? Mình thấy tội phải không? Tội cho đất nước mình quá, chiến tranh, tội cho dân tộc của mình quá, nghèo đói, tội cho dân tộc của mình quá, không có tin Phật Pháp, họ nói là có Phật Pháp, chứ thật sự là bây giờ phải nói là bên Việt Nam mình họ sống không có cái luân thường đạo lý, nó mất đi rất là nhiều. Cho nên là anh em trong nhà họ chỉ nghĩ tiền thôi, nói thẳng một câu như vậy. Có nhiều người, quý vị biết là có nhiều người ở ngoại quốc này, chúng tôi biết rất là nhiều đi về Việt Nam, ở bên đây làm lụng chắc siêu chừng đồng, về Việt Nam giúp đỡ cho anh em làm ăn, mà bên này mình đứng tên không có được, cho nên mình tin tưởng anh em của mình để mình cho họ đứng tên, mình đầu tư vô để làm ăn bên đó, và tin tưởng khi mà đứng tên xong, tới một ngày nào đó là họ quật ngược lại, họ nói không phải là của anh không có quyền gì hết, rồi là mất hết. Nhiều người bị như vậy, nhiều người bị đến nỗi mà tức quá bệnh chết, có, chúng tôi chứng kiến rất là nhiều. Và có những người chúng tôi khuyên, khuyên thôi bỏ đi, đừng có kiện. Về mình kiện rồi có đâu có lợi gì đâu anh. Giờ anh có thắng kiện anh cũng không có làm gì được. Anh thiếu thắng kiện anh càng khổ nữa. Hỏi thầy nói khổ làm sao? Anh thắng kiện rồi đó, người ta đâu có tha anh đâu. Người ta có rình đập, người ta có thể đập anh hồi nào cũng hay nữa. Anh thắng để làm gì? Thôi coi cái đó là mất đi, anh làm lại từ đầu, coi như là một kinh nghiệm. Thế mà không chịu. Còn thầy tu thì khác, con chưa tu. Họ nói vậy đó, thầy tu rồi thì khác, con chưa tu, cho nên con phải làm tới nơi. Mình bó tay, thôi nín thôi, để làm gì? Thôi, thì anh thì nói thầy nói vậy đó, anh làm sao làm? Cuối cùng về thắng, có thắng không nói. Tại vì người ta có số đỏ, mình về bên đó mình không có số đỏ kiện gì. Đó, ví dụ như vậy, mình nhìn về mình thấy cái tâm tánh của không phải là nói đa số, xin lỗi quý vị bên Việt Nam nghe. Chúng tôi nói ở đây là nói phần đông chứ không phải nói tất cả. Là phải nói là có như vậy. Rất là tội. Nhưng mình nói như vậy thì mai mốt mình về Việt Nam gặp thầy Vĩ Giác nói ông nói chứ ông nói tôi là là như vậy là phiền á. Chúng tôi xin lỗi là nói một phần đông nào mà chúng tôi biết và rất là tội. Tại sao như vậy? Nó có những tình trạng như vậy. Trước năm 1975 có nhưng mà không có nhiều. Tại vì cái luân lý đạo đức ở trong học đường có, dạy về nhân bản có. Nhưng mà sau năm 1975 tín ngưỡng không cho cho là chẳng qua là mờ mắt thiên hạ thôi, chứ không phải thực sự cho đâu. Nói thẳng là như vậy. Chúng tôi không có chống, nhưng mà chúng tôi nói sự thật là như vậy. Mình không có chống gì, mình không có là phải là nhà chính trị. Nhưng cái sự thật là quý vị cũng biết rồi. Ai ở đây lớn người cũng biết điều đó rồi. Năm 1975, khi mà nhà nước mà vô miền Nam đó, là các thầy về phải về hết, hộ khẩu không cho. Họ tìm mọi cách để mà đàn áp, để mà đốt kinh điển và dẹp những cái tượng hết, dẹp chùa, không có cho. Nhưng mà làm sao mà dẹp được? Cái tâm linh là tín ngưỡng, là cái chính của cuộc sống của con người. Nó đã ăn sâu vào cái cội rễ của con người Việt Nam rồi. Làm sao mà dẹp được? Làm sao mà cưỡng bách được? Vì cưỡng bách không được cho nên là tìm mọi cách khác. Tìm cái cách khác thôi. Tìm cách khác có nghĩa là chặn đứng cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, lập lên một cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hiện tại, năm 1981. Và quý vị thấy là những người như vậy, chúng ta nói ở đây là chúng ta chịu trách nhiệm điều đó. Và điều đó là sự thật. Mình không phải là mình đi nói xấu một cái chính quyền nào hết, mà những cái gì mà nó không có lợi cho chúng sanh, không có lợi cho đất nước, không có lợi cho con người, không có lợi cho tín ngưỡng thì mình nói thôi, chứ mình không có chống. Nó thẳng như vậy. Thì mình nhìn về Việt Nam mình cũng thấy là mình tội, phải không? Tội lắm. Họ chứ trông mong tiền ở ngoài quốc mình gửi về, rất là tội. Thì cũng giống như ở trên quý ngài, ở trên nhìn xuống thấy mình vậy. Tội, khổ mà không biết. Cứ chạy theo là ngũ dục á, tài sắc danh thực thùy, chạy theo mãi mà mình tu không nổi. Mà quý vị mà chịu khó mà về đây là quý vị đã chặt được một phần nào trong cái cuộc sống hàng ngày để mà hướng về với cái chân lý đó. Là như vậy là rất là giỏi rồi, rất là tốt rồi. Quý vị tiếp tục để rồi chúng ta không có trôi lăn nữa, mà chúng ta bắt chước làm theo cái hạnh của chư Phật chư Bồ Tát, để trở thành những người giàu có. Giàu có ở đây không phải là tiền bạc đâu nghe, mà giàu có là giàu có cái gì? À, giàu có về tâm linh, về trí tuệ, để rồi chúng ta giúp đỡ những cái người khác nhiều hơn. Cái giàu tiền giàu bạc nó không bằng giàu cái trí tuệ đâu. Cho nên chúng ta phải quay về với cái bản tánh chân như của mình, là cái Phật tánh. Mà muốn quay về với cái bản tánh chân như của mình, cái Phật tánh của mình đã thấy được cái cuộc sống, cuộc đời này Đức Phật đã dạy là khổ rồi. Là do đâu khổ rồi? Là tập, là mình phải tìm cái diệt. Mình trừ là mình đang đi diệt là những cái khổ đó, là mình đang ở đây nè, mình đang học đạo nè. Tập, khổ tập diệt là mình quay về mình chặn lại những cái dòng của bên kia, rồi là mình theo là đạo đế. Đạo đế là mình học, mình tu tập giải thoát. Đó là quý vị đang làm cái chuyện này, cho nên cho một đàn pháo tay quý vị đi. Không dễ gì đâu, không dễ, nó thẳng là không dễ. Quý vị mà làm được như này, chúng tôi ngồi đây với mà chúng tôi rất là mừng được quý Phật tử nói rằng về để mà tìm cầu cái trí tuệ, cái chân tánh của mình. Đó thì trong bao nhiêu cái muôn ngàn pháp môn của Đức Phật dạy, và tùy cái thời, từng thời mà cái pháp môn đó nó được gọi là khế cơ với cái chúng sanh hiện tại. Cái thời Đức Phật là thời gì? Thời chánh pháp. Cho nên nói với ngài tu là chứng rồi. Rồi sau 500 năm là gì? Tượng pháp. À, cho nên là với ngài lúc đó là tu thiền nhiều phải không? Thiền rất là nhiều. Nhưng mà từ 1000 năm trở lại đây thì thời kỳ mà pháp chưa mạt đâu. Mình chưa mạt, vẫn còn nằm trong gọi là trung chưa có hạ. Tại vì mạt pháp là lúc đó là chỉ còn có bây giờ mình còn là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, 6 câu lục tự phải không? Rồi từ từ nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, còn 4, bỏ hết 2 còn 4 rồi mai mốt Đà Phật, còn 2 rồi từ rồi sau nữa cái Phật. Sao còn Phật kia mất hết luôn. Mà mất hết luôn là lúc đó rồi. Lúc đó như quý vị thấy đó, bây giờ những có cái triệu chứng, mình thấy triệu chứng không? Có triệu chứng là những có những người dạy Phật tử là không cần chùa, không cần chùa, ở nhà niệm Phật tốt hơn, không cần chùa, tới chùa phiền. Tại sao phải đi chùa? Đi chùa mà nghe tiếng ồn ào, rồi cãi lộn với nhau, rồi sân si với nhau, rồi phiền phó tối với nhau, thôi con ở nhà đi, con đừng ở về chùa, tốn thời gian, về niệm Phật đủ rồi, không cần. Đó là những cái triệu chứng là mạt pháp. Nếu mà ai cũng nhận thức là như vậy đó thì làm gì mình có cái hình ảnh ngôi chùa về sau? Về sau nó không có chùa rồi thì mình chết thì đâu còn ai mà tiếp nối, đã còn đâu ai thấy nữa gì nữa. Có phải là về sau cứ Phật cũng mất luôn không? Đâu có còn thấy cái tượng Phật nữa. Bây giờ là còn gọi là tượng Pháp. Còn tượng Phật, còn chư Tăng, còn Phật Pháp để mình học, còn tụng kinh mỗi buổi sáng. Thì làm gì mà mạt Pháp được? Chưa. Chưa đâu, nhưng mà sẽ mạt. Sẽ mạt là bởi vì những cái triệu chứng mình thấy. Rồi có rất là nhiều, nhiều cái triệu chứng mà Pháp vô rồi với Phật tử nhìn thấy một những cái vị tăng mà sống không có đúng với cái oai nghi tế hạnh, không có đúng với giới luật, rồi bất mãn nhiều lắm. Không phải không có đâu, không phải không có. Rồi bất mãn là sao? Không thèm tu, ở nhà thôi. Mà bây giờ cái tình trạng đó rất là nhiều ở Việt Nam, rất là nhiều ở Việt Nam. Cũng may thay là ở ngoại quốc cũng còn những cái vị tu sĩ như Phương Ngài Phương Trường, rồi với Ngài Minh Tâm, rồi vân vân. Tức là với Ngài tu rất là miên mật. Thì ở Việt Nam thì cũng có những vị mà tu chứng chứ không phải là không có. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh đất nước trong hiện tại, chúng ta thấy về Việt Nam chúng ta thấy hỡi ơi là lần đầu tiên chúng tôi về thì thấy chư tăng hút thuốc rất là tự nhiên, mình cũng ngạc nhiên, rất là ngạc nhiên, tại vì mình là hút thuốc, mà chúng tôi là hút thuốc dữ lắm á, hút thuốc một lần hai điếu, chứ không phải hút vừa đâu. Quý vị biết là hồi mà chúng tôi còn vô tu rồi vẫn còn hút nha, vô tu rồi vẫn còn hút, còn thò hồi còn sa di vẫn còn hút, mà hút một lần á là khi mà ăn cơm xong hút một lần hai điếu, tại vì hai điếu mình hít cho năm mươi đúng cử. Thì cho nên ăn xong rồi cái này xin lỗi xấu hổ là mình đi trốn ngồi mấy cái cây á để Phật tử khỏi thấy, hút xong rồi vô không, thời gian mình thấy không được. Cái này là không được, âm thầm bỏ. Mình thấy mình hút thuốc mà mình đi trốn bỏ ngay chỗ nào, cho nên thôi tôi bỏ. Rồi kể từ đó tôi bỏ luôn, không hút nữa. Về năm 2000 mình thấy ủa sao mình bỏ mà sao thấy chưa tăng mình hút tự nhiên quá. Mình ở bên ngoài này mình hút mình đi trốn không, ở Việt Nam hút đi ra ngoài đường, đi ra xe lửa hút tự nhiên, mình thấy mình lạ. Nhưng mà quý thầy nói không sao, ở đây quen à. Thì nói chung thì hút thuốc thì cũng không sao, hút thuốc cũng không sao. Nhưng mà có một điều mà mình thấy, một điều mình thấy là rất là buồn cho Phật giáo của mình là có những người họ không phải thầy tu mà họ mặc áo thầy tu, họ làm những, họ có uống bia có, tôi có gặp, họ hỏi tôi là thầy thì bật nắp nắp chai, bật nắp chai gì tôi không hiểu, hỏi là sao bật nắp chai á, rủ tôi uống bia, tôi cũng ngỡ ngàng nín thinh nè, có giống như trợn mắt. Hồi giờ mình đọc trong cái Phật tử là mình đã là cái giới thứ năm là bất ông tổ rồi, nhưng mà sao có thầy lại rủ mình đi bật nắp chai á, mình ngỡ ngàng. Nhưng mà hỏi ra thì người đó không nói là công an, nói không công an, chẳng phải là người tu chính. Mà bây giờ hỏi thiệt quý vị, làm sao biết không an, làm sao biết người tu? Rồi quý vị nhìn vô thấy mấy người đó cái rồi ôm đũa cái nắm nói món thời tu. Không có quá trang, họ là những cái người mà được đưa vào để mà một là theo dõi quý thầy với nhau, rồi khi mà họ là làm một công vụ thôi chứ không phải là tu thiệt, mà họ làm công vụ thì họ đâu có sợ gì mấy chuyện đó, hay không? Rồi quý vị Phật tử Ở đây á, mới phải nhìn á, thầy phải từ từ mà phán xét, từ từ mà mình xem, mình coi nó như thế nào, đừng có vội mà đánh giá với thầy. Cho nên người ta nói là nhân vô tập toàn, không phải ai cũng phải là tốt hết, mà không phải là ai xấu hết, mà mình nói là y pháp bất y nhân. Phật dạy phải nhìn vào cái pháp Phật mà tu, chứ không phải nhìn vô cái người đó, để rồi mình đánh giá là Phật giáo là như vậy, với thầy như vậy, rồi cái mình buồn quá, cái mình bỏ, mình không chịu tu nữa, mình nản, mình không tu nữa. Có không? Dạ. Vì có là có, nhưng mà chúng tôi khuyên quý vị đừng có nên như vậy, đừng có nên buồn. Tại vì mình buồn là lỗ cho mình thôi, mà mình không tu là mình cứ đi xuống nữa. Mình đã đi xuống rồi thì mình lại đi xuống nữa. Mà mình thấy những chuyện đó thì mình phải vươn lên, mình phải làm sao là mình tự mình tu. Chứ không mới mình nhìn người ta, người ta động mình cũng động, cả hai đều động, tại sao mình phải động theo người ta? Cho nên đó, là về Việt Nam đó, chúng tôi nghe, chúng ta tự mình thấy rồi, rồi mình nghe Phật tử về mặt vốn mình nữa chứ. Mặt vốn thầy, con hồi trước đây mấy năm con về cũng cúng thầy đã nhiều lắm, nhưng mà giờ tôi con thèm cúng nữa. Hỏi sao vậy? Ông thầy đó ông nhờ cái thằng cháu của con đi mua bia giờ ông uống. Nói thiệt là giỡn á? Nói thiệt mà thầy, con không tin, nhưng mà con lên con làm thử con thấy, con thấy có như vậy. Nói quý vị thấy không? Nên là người Phật tử mà họ mới có bắt đầu, mà họ ông đệ tử của Nguyên Giác mới có quy y, họ giờ họ thấy những cái hình ảnh như vậy đó, rồi họ phiền, rồi họ có những cái ý tưởng xấu, rồi họ có vẻ bất mãn. Nhưng mà chúng tôi có khuyên họ thôi, anh là quy pháp bất y nhân, đừng có nhìn như vậy, biết đâu là những người đó là họ vườn đào tạo đời, mà mình nghĩ là người tu thì không có nên. Anh cứ lo anh tu đi là phần của anh, còn những cái vị đó là những vị đó, chứ mới mình nhìn người ta làm chi. Thì khuyên như vậy thì ông cũng có vẻ thoải mái hơn, và ông cũng có vẻ là gọi là dịu lại, hài lòng. Nên tôi muốn thầy mới đọc một cái bài thơ mà cho ông nghe. Tôi đọc bài thơ là vào chùa, là mẹ ơi ngồi ấy con cứ tưởng vào chùa an lạc tựa trao tương, ngờ đâu vào đây con mới biết nhân ngã thị phi là chuyện thường. Bước đầu con thấy trời sao lạ, vào chùa sẽ còn chuyện hơn thua, mắt con rằn rùa từng giọt lệ muốn về với mẹ cảnh bán mua. Cảnh bán mua không phải cảnh chùa, vào chùa chứ nghĩ chuyện hơn thua. Người ta động tâm con chớ động, thế mới thật là cảnh trong chùa. Người ta động tâm con chớ động, thế mới thật là cảnh trong chùa. Lời thầy như chuông khuya trầm lắng, phá muộn phiền về bệnh chân dư. Tôi đọc cho ông cái bài thơ đó, tự nhiên ông dịu lại. Thì khuyên ông nói đó, anh thấy đi, mình vào chùa thì biết nó đâu phải là ai cũng như ai đâu, người ta còn là nhân ngã thị phi, tại vì người ta chưa có tu đến nơi đến chốn, thì người ta còn phải hờn, mới giận, mới ghét, mới so đo này nọ. Trong chùa có chứ đâu phải không có, thì anh cũng thấy đó. Mà người ta thì người ta, còn anh là anh, và người ta động cho tâm anh đừng có động, thì chính là anh sống trong chùa. Còn anh mà động giống như người ta là anh không phải sống trong chùa. Anh nghe vậy rồi ông dịu lại, bắt đầu làm việc bình thường, giúp đỡ, rồi nhờ đâu thì làm đó. Giờ đi chợ thì đi chợ. Nó nói ông không còn phiền nữa, chứ ban đầu về ông phiền lắm. Ông thấy những cái hình ảnh như vậy. Nên cho nên quý vị nhìn những ảnh mà đừng có vội mà đánh giá chung với nhau. Không phải ai cũng là vậy hết. Đó là như vậy. Nhưng mà dẫu cho quý vị có nhìn thấy những cái bậc thầy, những cái vị tu mà còn vướng bận này nọ đó, thì quý vị cũng gọi là thản nhiên đi. Thản nhiên thì mình thấy thảnh thơi hơn. Chứ mới thì mình phải động. Tại vì người đó chứ đâu phải là mình. Tự nhiên mình nhìn thấy người đó cũng giống như mình thôi. Có không? Có thì đừng nữa nghe. Nói là viên giác có kinh nghiệm đó đó. Hồi xưa mình nhìn thấy người ta làm vô chùa. Tại vì sao? Tại vì mình học theo Phật Pháp á, oai nghi, giới luật. Mình nhìn thấy người ta không oai nghi, mình thấy người ta không giới luật, cái tự nhiên ấy mình động à. Mình phiền. Mình phiền mình nói. Mình nói bên kia đâu có ưa. Sao bà không giữ đi mà còn nói tôi. Ông giữ đi ông nói tôi. Rồi cái phiền. Nên sau này á, mình tu cũng vậy nữa. Có những vật, những vị thầy, những người đàn anh của mình, có những cái đâu có phải giống họ toàn diện đâu. Cũng có những cái mà nó chưa có toàn diện thì mình nghĩ là thì thấy là thấy, mình là mình. Cho nên mình thản nhiên. Mà mình thản nhiên, mình tự nhiên thì tự nhiên cái tâm mình là nó thanh thản. Nó thanh thản mà nó nhẹ nhàng. Còn ở mình cứ nghĩ thầy phải như vậy, thầy phải như vậy, là tự nhiên mình buộc mình à. Cái tâm mình nó không có thanh thản. Quý vị thử đi. Mình nhất là quý vị ở trong bếp rồi, làm bếp rồi, thường hay bị những trường hợp này. Mà quý vị mà chuyên tu á, mà không có động gì, không có bị gì hết á, rồi mai mốt cái xung bếp hay là bị thái chướng là cũng bị động à. Cho nên ráng cố gắng là người ta động, tâm mình đừng có động. Thì thế mới thật là trong chùa. Còn không là nó động hết là làm cả chúng động, phiền tới chư tông đức, mệt lắm. Cho nên là chính ở cái chỗ đó là cái chỗ mình đang quay về với cái chân tánh của mình. Mình đang tập tìm về chúng xưa, tìm về cái chúng xưa đó là thường tịch quan tịnh độ, là cái cảnh giới an lạc của Phật Di Đà. Cho nên là cái căn cơ của chúng ta trong hiện tại, ngay hiện tại bây giờ là cái căn cơ của mình là cái gì? Là tịnh độ. Quý vị thấy đi đâu cũng là khuyến khích niệm Phật thôi. Chứ đâu có nói là ngồi thiền nhiều. Có nhưng mà phần ít thôi. Chúng tôi đi về Vô Lượng Thọ, tu viện Vô Lượng Thọ của Đại Đức Thích Hạnh Hành Tấn. Thầy có chỗ tu tịnh độ, chỗ tu thiền, chỗ tu mật. Mà chỗ tịnh độ thì rộng lớn hơn. Thiền thì một cái phòng nhỏ khoảng chừng 60 mét vuông thôi. Rồi vô ngồi thiền. Cho nên cái tịnh độ vẫn là hơn. Nhưng mà thật sự ra thiền, tịnh độ, mật gì nó cũng quay về một thôi. Nó không hai, mà cũng không ba. Tất cả là một thôi. Nhất thừa. Mà tại vì cái căn cơ của chúng ta trong hiện tại nó chạy theo khoa học quá nhiều, máy móc, vật chất. Cho nên tâm nó động vô số kể. Mà mình mà chùa mà xoay trên núi thì không ai đi, không ai hộ trì. Cho nên chùa phải xuống đồng bằng. Nhưng nếu mà chùa mà xoay trên núi là quý Phật tử không có cơ hội để mà gần gũi. Mà chùa mà xuống đồng bằng thì quý vị cũng phải tìm mảnh cơm, miếng cơm manh áo trước hết chứ, rồi mới đi tu, mới có tiền hộ hộ trì tâm bám, mới gần gũi. Cho nên đó là mình đó là luôn luôn động hơn là tịnh. Cho nên đó là Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta cái pháp môn tịnh độ. Ngài diễn tả cái cảnh giới A Di Đà để mình đưa vào đó, mình tu tập, mình quay về cái chân tánh của mình. Mà khi á, mà mình niệm tới nhất tâm bất loạn thì sao? Nhất tâm bất loạn là cũng quay về tự tánh chân như thôi, thiền thôi. Nhưng mà ở đây thì mình á, là Đức Phật có dạy là trì danh niệm Phật, bốn cái pháp để mà mình tu: trì danh niệm Phật, tham cứu niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, gì nữa, và cái gì nữa, cái cuối cùng quên rồi, quán tham trì danh niệm Phật, tham cứu niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tánh niệm Phật. Đó thì khi mà mình bốn cái kia là ba cái trên là sự, ở dưới là cái sau là lý. Nhưng mà đừng đi đâu, Đức Phật dạy là đi đứng nằm ngồi, lái xe, bất cứ nơi nào mình cũng niệm Phật được. Mình niệm miên mật như vậy, mình niệm cho đến khi nào mà trong cái tâm của mình nó automatic, tự động nó niệm, thì lúc đó là mình gần như là quay về với cái tự tánh rồi, mình không có còn bị loạn những cái khác nữa. Mà mình niệm Phật nhiều thì mình bỏ bớt cái tâm chúng sanh. Trong kinh thường dạy đó, càng niệm Phật nhiều thì cái tâm chúng sanh nó càng ít. Đó, cho nên là mình càng tu nhiều thì cái mình nói tạp niệm nó ít. Mình lo mình niệm Phật nhiều thì mình nói chuyện vẩn vơ nó không còn nữa. Đó là trì danh niệm Phật, cái danh hiệu của niệm Phật. Rồi là tham cứu niệm Phật thì cũng giống như là trì danh niệm Phật thôi, nhưng mà mình không có tập lớn, phải không? Mình đi quán, mình đọc thầm thầm ở trong cái tâm của mình thôi. Quán tưởng niệm Phật là mình đối với quán tưởng là mình quán Đức Phật A Di Đà đứng trên cao một trường sáu, rồi mình đó là ngồi trên đài sen, mình quán luôn luôn có Đức Phật A Di Đà trước mặt mình, mình hướng về Ngài. Thật tướng niệm Phật là mình quay về với cái tâm là niệm bằng cách là mình tưởng nhớ, mình đi vào cái tâm thức. Là nó, tất cả điều đó là thiền hết chứ gì đâu. Mà tại vì nó không có giống như hồi xưa là cái ngồi tĩnh tâm, là giống như là diện bích 9 năm phải ngồi quán hơi thở vân vân. Nhưng mà bây giờ thì nó là chuyển qua là thiền, chuyển qua tịnh độ, xin lỗi, chuyển qua tịnh độ. Rồi chuyển qua tịnh độ thì niệm Phật, bây giờ cũng có niệm Phật khác nữa. Quý vị hồi trưa giờ, hồi xưa là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là đi kinh hành Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô. Bây giờ thì sao? Niệm rất là hay ha, có hay hơn, có gọi là nó nhiều ấn tượng hơn, như là thầy Thiền Đạo hồi xưa giờ. Quý vị thấy sao? Rất là hay và đi vào tâm thức hả? Nó chuyển. Cái đó là cái mà mình giới thấy hay đó. Nhưng mà có một cái mình giới thấy hơi lạ, là bên Việt Nam á có một cái trường phái nào không biết mà vậy vậy niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô sẽ động không biết thấy cái tên YouTube á lạ quá không thấy hả hình như là cái vỗ tay nữa vỗ tay chứ phái là trường phái của ngài của thầy Giác Nhàn là phái không là do YouTube á YouTube thấy vô mấy chỗ niệm Phật là có à nói lạ lắm nhưng mà thôi cái đó không hợp với biên giới đâu hợp với cái của thầy Thiện Đạo à, thấy nhưng mà thấy hay được à, thì phải là mình tùy duyên á tùy duyên mình thấy là cái nào hay thì mình niệm tình tụng còn cái nào mà mình à, thấy mình không có duyên là thôi không sao á à, nên nó là cái bây giờ là giống như là cũng có một số là niệm Phật mà tập thể dục nữa có không có niệm Phật tập thể dục cũng có nữa đó thì quý ngài giống như là chế biến thêm để cho nó khỏe nó hợp căn cơ nhưng mà rồi thì mình cũng đừng có chê trách gì hết mình cứ tùy duyên mà bất biến và mình cảm thấy cái cách đó mà nó hay nó hợp thì mình làm còn nó không hợp thì thôi mình chỉ thấy lạ thôi chỉ thấy lạ nên cái cách nào nó cũng quay về với cái dạy cho mình đó là đi về cái điều thiện hết á như vậy nói về cái giọt nước đó, là nói về chúng sanh của chúng ta giọt nước nó rất là nhỏ bé nhưng mà nó nhỏ nhưng mà nó là lớn nếu không có giọt nước thì nó không có đại dương cho nên trong giọt nước đó nó có cái tánh Phật cái chân tánh của mình mà giọt nước đó là cái chúng sanh bị động nó loanh quanh như nãy nói đó nó lên xuống nay là được cái danh đoạn này là lên thác xuống ghềnh lúc có thì làm quan làm vua à, lúc có thì làm tôi làm mọi có không có ví dụ ở đây có thể đây quý vị lớn thì có thể có như thế này trước 75 quý vị giàu lắm quá giàu luôn nhưng mà sau 75 cái gì đi xin lên thác xuống gần gì nữa chúng tôi có những người bà con hồi đó thì đi giàu lắm mình vô mình thấy mình khớp đi thăm á vô mình thấy mình ở Tuy Hòa đó vô mình thấy họ có đồng hồ có nhà lầu mình ở ngoài quê mà vô mình thấy mình sợ tại giàu mình sợ lắm sợ ở đây là giống như là không phải là mình sợ là người ta ăn hiếp người ta ăn gì mình nhưng mà mình sợ vì mình người ta thấy mình thấy người ta cao cả quá mà mình thì dân quê mà à, quê mùa nhưng mà không có dốt nát quê mùa thôi thì mình ở dân quê mình vô mình thấy cảnh đó rồi á giàu vậy đó nhưng mà năm 77 mình biết không đi ra ở ngoài làng là xin từng cái bát mắm ruốc để ăn không có tiền mua mắm ruốc tại sao vậy nó đổi đời cho nên là lên thác xuống gần là như vậy đó giọt nước lăn quanh lên gần xuống thác nay là biển mặn mai làm giọt mưa nay là nước là ngọt có khi là bị chua chát cuộc đời phiền là kiếp trượt kiến trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt là vậy đó mình đang bị nằm ở trong cái vấn đề này cho nên là lên gần xuống thác, nay ở đầu nguồn mai ra biển khơi, ngày tháng qua mau, mau không? Quá mau. Tóc bị bạc rồi, tóc bị bạc rồi, cho nên qua quá mau. Đó, mình nhìn thấy bạc và mình thấy thời gian là qua mau rồi. Ngày tháng qua mau mà xuân tàn hạ đến rồi. Mùa xuân mình bây giờ qua rồi, không có còn là thời thanh niên nữa. Bây giờ xấu rồi, hồi kia còn đẹp một chút, giờ xấu rồi. Cho nên nó là già rồi phải xấu thôi, nhăn hết rồi. Đó, nên là mình thấy liền, mình thấy nhưng mà mình không có buồn. Nó vô thường buồn gì, mình thấy nó, mình biết nó, cho nhưng mà nhiều người buồn lắm á. Nhiều người thấy rồi tóc bạc da nhăn tự nhiên mình thấy mình buồn. Nhưng mà nếu mà buồn là mình coi chừng mà mình chưa có nhìn cái vô thường, chưa có hiểu lời Phật dạy, chưa có thực hiện. Cho nên quý vị phải khi nào mà mình nhìn thấy mà mình già, mình tóc bạc da nhăn mà mình buồn đó, là mình phải ngưng liền. Không đúng, đi không đúng được. Cái vô thường nó là như vậy. Nhưng mà mình trong cái vô thường nó có cái chân thường. Một chân thường đó là cái Phật tánh, là chân như, là chốn xưa. Mà muốn như vậy thì mình phải tu niệm Phật. Tùy theo cái căn cơ của mình chọn những cái pháp môn, mình chọn tín hạnh nguyện. Cho nên nó là cái giọt nước lanh quanh lên gần xuống tới. Nay là biển mặn, mai làm giọt mưa. Ngày tháng qua mau, xuân tàn hạ đến. Thu đến, thu giăng mây ngàn, đông kết mùa sương. Thu giăng mây ngàn là mùa thu là nó u ám. Đông kết mùa sương là nó bắt đầu mờ, đi vào cái chỗ gọi là chuyển kiếp. Cho nên là sa vẫn trôi hồi trong biển mênh mông, là sa vẫn đi, cái là thu đến, xuân tàn đã đến, thu giăng mai ngàn đông kết mùa sương. Cuộc sống cứ đi, đi chẳng nói về, hãy mau tìm về nguồn nước chân nguyên. Khuyên chúng tôi ngồi trên xe lửa, nhìn thấy giọt nước, nhìn thấy cuộc đời, mà mình tự mình phải khuyên mình phải tìm về cái nguồn nước chân nguyên. Nguồn nước đó là Phật tánh. Mà muốn tìm về cái nguồn nước chân nguyên là mình phải vâng lời Phật dạy, là mình phải áp dụng cái lời Phật dạy, luôn luôn sống trong cái tỉnh thức. Nếu có những gì buồn là mình phải quán tưởng, để rồi mình không có để cho cái buồn phiền nó qua một bên. Cho nên chúng tôi có một cái bài thơ vui buồn, đó là vui thì cứ để cho vui, buồn thì cứ để lệ rơi khi buồn. Buồn vui vốn dĩ là thường, định tâm tĩnh lặng vui buồn còn đâu. Tự an ủi mình bài thơ như vậy. Bài thơ mình viết. Cho nên cái vui cái buồn nó là thường trong cuộc đời. Nhưng mà mình có tu thì cái buồn cái vui nó không có nữa. Quá như vậy. Hoặc là chúng tôi có một cái câu như thế này. Cười trong ta một nụ cười thật nhẹ, khi những niềm đau đến với tim mình. Cười khi mà những cái buồn phiền, những cái đau chích vào tim, mình phải cười một nụ cười thật nhẹ. Đó là cười Di Lặc. Phật cái gì nữa. Nếu mà mình không làm được điều đó là mình giận, mình sân. Mà nói thật sự, mấy cái này không dễ làm đâu. Nhưng mà mình phải tập. Phải tập nó. Mình phải thấy nó. Cho nên Ngài Ngài nhà thơ này là thơ của Ngài Ngốc Tử. Quý vị biết Ngài Ngốc Tử là vị nào không? À, giỏi quá, ta cho người ta phiếu tay đi. Cho ông Trần Điền. Ngài Ngốc Tử này có một cái bài thơ như thế này, là rùi than trong lưới nhện, là tham dục la vào chốn tử sanh, vô minh nghiệp tức kéo vòng quanh, ao tù ngũ trược càng thêm trược, khổ khổ thì ra cũng tại mình. Bốn câu như vậy. Cho nên Ngài nói là tham dục thì la vào chốn tử sanh, là tài sắc danh thực thị, vô minh nghiệp thức kéo quần quanh. Cái vô minh nghiệp thức mình không chịu nhìn thấy, mình không có quán cái tu tập của mình, mình cứ để nó dông dũi thì cái nghiệp thức nó kéo mình đi thôi. Ao tù ngũ trược, trược ngũ trược là ác trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược đó. Ao tù ngũ trược, năm cái trược đó mình làm nó càng thêm dơ nữa. Trược là dơ xấu. Nhưng mà tại vì tại sao nó như vậy thì cũng tại mình thôi, mà cũng tại mình thì bị trượt, thì bây giờ mình phải chuyển nó chứ. Nó là mình chuyển tâm mình về với cái chân tánh, đó là Phật tánh. Cho nên đó là không có gì nó ra khỏi tam pháp ấn, và không có gì mà ra khỏi cái vấn đề giới định tuệ. Mình tu là mình giữ giới, giới thì nó sanh định, định sanh tuệ. Thì bây giờ mình niệm Phật, mình niệm Phật là mình bỏ cái tâm chúng sanh, bớt cái tâm chúng sanh, là mình đã giữ giới rồi đó. Mà mình niệm Phật càng nhiều thì nó quay về một là mình định, không? Định mà mình niệm đó mà bất loạn rồi thì nó sanh tuệ thôi, bát nhã, là mình được quay về. Thứ nhất là dù cho mình có làm cái gì để làm, mà mình có tín hành nguyện, mình tin có cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, một cái nơi xa xôi nào đó về hướng Tây, tin lời Phật Thích Ca giới thiệu như vậy, và mình hướng về đó, mình niệm Phật, thì khi mình lâm chung nó có lời, là mình được Đức Phật Di Đà và chư Bồ Tát sẽ hiện thân và tiếp đón mình về đó để mình tiếp tục mình tu. Nếu mà mình tu mà miên mật đó, thì mình được từ mình lên là thượng phẩm thượng sanh, diện kiến Phật Di Đà. Cho nên người một hành giả niệm Phật cần phải đặt vào tín hành nguyện thì quý vị sẽ sanh về cõi của Đức Phật A Di Đà. Nếu mà quý vị chưa đủ niềm tin đó thì khó lắm. Phải còn là giọt nước lanh quanh cuốn theo dòng đời. Còn quý vị mà tin Đức Phật A Di Đà là cái giọt nước đó nó nằm ở đâu? Nằm ở phương Tây. Phương Tây nó nằm đó, nó không có bị nắng bốc hơi. Rồi từ từ nó tự nó lên phương Tây rồi cái nó nằm đó rồi thì nước nó lắng động, thì nó bừng lên rồi là cái mình thấy được cái chân lý, rồi mình là thuộc là gọi là Bồ Tát, mình quay về mình thì hiện mình cứu độ chúng sanh, giống như đi vượt biên rồi đi qua bên Đức, bên Đức làm ăn khá giả cái về Việt Nam giúp Việt Nam. Và chuyển tiếp thì mình muốn ở đây thì mình giàu và tiền, mình giúp Việt Nam bằng tiền, còn về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì mình giàu về trí tuệ Phật pháp, mình về đây mình hướng dẫn cho chúng sanh trí tuệ, mà có trí tuệ thì không còn bị khổ, không còn bị khổ. mà không có trí tuệ thì nó cứ khổ hoài hoài hoài. Nên nhớ là trí tuệ nó khác với cái thông minh nghe. Làm tổng thống và làm thủ tướng chỉ có thông minh thôi, khổ vẫn khổ. Còn mà làm Phật tử nhỏ nhoi như mình đây mà mình có chút trí tuệ, dù cho có thiếu ăn thiếu mặc đi nữa mình vẫn sướng, tại vì mình không có thấy khổ là mình sướng thôi. Còn họ thì luôn luôn thấy khổ là bởi vì danh bất phong. Thì đúng ra là cái bài Tìm Về Chốn Xưa chúng tôi cũng gửi gắm nhiều hơn, nhưng mà nó vòng vòng có giống như là một sự chia sẻ, một cái cảm nhận trong cái cuộc sống hàng ngày tu tập, đưa đến quý vị trong một cái bài thuyết giảng này ngày hôm nay nó như vậy. Chúng tôi biết rằng là chúng tôi nói không có hay lắm, không có tuyệt vời lắm, nhưng mà dù sao đi nữa là quý vị cũng lắng nghe, rồi quý vị cũng nắm bắt được một chút nào đó trong cái sự chia sẻ của chúng tôi về cái bài Tìm Về Chốn Xưa. Để một mai quý vị nghe cái bản nhạc này, quý vị hiểu được thầy Viễn Giác nói như vậy đó. Cái giọt nước lanh quanh cuốn theo dòng đời, nay ở đầu nguồn mai ra biển khơi, ngày tháng thoi đưa xuân qua hạ về, thu đến lá vàng đông lại quạnh hiu gì đó, rồi tại cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là niệm Phật đó, đi lanh quanh mãi rồi bây giờ thì nghe lời Phật dạy thì mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nhất tâm bất loạn tìm về chốn xưa, tìm về Phật tánh. Nơi cái Phật tánh là nơi của Đức Phật A Di Đà thì có cái gì? Chim ca lăng tầm già hót nghe tiếng pháp, trong kinh nói như vậy đó. Róc rách suối ngàn pháp nhũ bên tai, trên đó cũng có tiếng suối chảy, nhưng mà cũng là tiếng pháp thôi, phải không? Thì trong cái bài nhạc đó là diễn tả cái lấy rút trừ trong cái kinh ra, rồi đưa lòng vô trong cái bài nhạc, rồi nói về sanh tử luân hồi vô thường của cuộc đời, để rồi chúng ta nhận diện được, mình biết được cái sanh tử luân hồi khổ, mình biết được đời là vô thường không có chân thường, hiểu được vô thường không có chân thường thì mình không có đau, không mình có mất mát, mình có nằm xuống mình cũng thấy rằng mình hoan hỷ, mình vui trong cái sự tu tập, trong cái sự nương nhờ vào ngôi tâm bảo. Để rồi mình biết rằng là mình có tu rồi chắc chắn mình sẽ không bị lạc lõng, không có bị gọi là cô hồn, không có bị làm không có phải là sống ở đầu gành khe biển, không có ăn rồi thèm thuồng, phải chờ người cúng rồi mình mới hưởng được một chút hương hoa. Nhưng mà người có tu thì biết được vô thường, có thường vào chùa thì làm hương linh chứ không phải làm cô hồn. Mà không làm hương linh nữa thì đi thẳng lên trên cõi cảnh giới A Di Đà để thành Bồ Tát, làm Bồ Tát gọi là chơn linh. Cho nên cái bài chia sẻ hôm nay là như vậy, thì chúng tôi cũng như quý Phật tử chúng ta hãy cố gắng tìm về chốn xưa. Như là Phật còn lại 4 phút rồi, quý vị có hỏi gì không? Ngâm thơ. Hát thì được, cái ngâm sao biết ngâm ha. Hồi giờ chưa biết làm thơ mà chưa biết ngâm, thôi ngâm thử. Bài thơ Vui Buồn ấy. Vui Buồn.
Vui thì cứ để cho vui, buồn thì cứ để lệ rơi khi buồn. Định tâm tĩnh lặng, vui buồn còn đâu.
Dạ, không biết làm thơ mà coi bộ có chất thơ hả? Coi bộ có chất thơ. À, công hiến như mọi người muốn hát cho không hỏi nha, tại quý vị đâu cần hỏi nữa, Phật pháp là tràn đầy rồi, bởi vì học pháp rất là nhiều theo thầy biết là như vậy, cho nên thôi thì đừng có hỏi Phật pháp, hỏi Phật pháp thầy bí. Cho nên bây giờ hát, hát bản gì ha? Giữa hai dòng sông. À, bài nhạc giữa hai dòng sông. Thì bài nhạc giữa hai dòng sông thì thầy còn được 5-6 cuồng băng gì đó. Và ở đây gần như mười mấy 20 vị mà chưa có thì làm sao đây? Làm sao mà chia đây? Thôi thì cái gì đó là nhiều người thích là bởi vì sao? Bởi vì là cái gì đó là cái cách trình bày rất là đẹp, rất là đẹp. Nhạc hay dở không cần biết, chưa nói đến, nhưng mà nhìn cái bìa nhạc đó mà có ngài Quan Thế Âm, mẹ Quan Thế Âm mà đứng mà hiền, mà cái tượng nó rất là đẹp, như là mới làm, cho nên có 102 cái tượng đó, đó. Quý vị mình để trên cái đầu giường hay là để trên cái bàn rồi mình nhìn là cũng thấy là khoan khoái thoải mái, là đạo vị rồi, thiền rồi, khỏi cần nghe nhạc. Dạ không, cái tượng đó có em Phật tử nó trình bày ấy, cho nên nó là không biết là ở đâu. Bây giờ hát bài giữa hai dòng sông ha. Giữa hai dòng sông thì là một cái tựa đề của CD 4. Giữa hai dòng sông. Giữa hai dòng sông thì cũng, nhưng mà mình trễ hết, mình đã đúng giờ rồi đó nghe. Nhưng mà bây giờ mình cho 5 phút thôi. 5 phút. Thì giữa hai dòng sông này á là nói lên cái một người, cái hành giả tu tịnh độ như chúng ta đó. Cái người mà tu tịnh độ đó là càng tu, quý vị nên biết là càng tu thì nó càng có nhiều thử thách. Trong đó có nói trong cái số sao của ngài viết đó là, đó là ví dụ một cái người mà hành giả tu tịnh độ là càng đi về hướng Tây, càng đi về hướng Tây thì lúc mà đi ra thì không sao hết, lúc mới tu thì nó khôn khó thoải mái lắm, hoan hỷ lắm. Nhưng mà khi mà vô tu như nãy thầy nói đó, vô là vô chùa rồi nó có nhiều cái phiền thử thách, nên càng đi thì có những cái mãnh thú, rồi những đạo tặc. Mãnh thú là nói về cái tâm của mình đó, tham trận kiêu căng của mình. Đạo tặc là những cái thử thách bạn bè cản. Rồi càng đi nữa đó thì nước ở phía hai cái bên bờ nó ào tới, ở trước và ở sau nó ập tới, đi tới cũng không xong, mà muốn đi lui cũng không được, rồi đứng ở giữa mà nhờ có cái tiếng vọng lại là biểu là người cứ đi tiếp đi, đừng sợ, phải nương con đường màu trắng mà đi thì sẽ được về đến nơi đến chốn. Và ở hai bên bờ sông thì có cái tiếng vọng lại là nó cứ đi đi thì chúng ta sẽ giúp cho, trợ duyên cho. Thì cái người hành giả đó nghe như vậy mà tiếp tục đi theo cái con đường màu trắng đó mà đi, thì đi một thời gian sau thì biển sóng im gió lặng, không có còn bị sợ hãi nữa, và đến bờ bên kia. Thì nói là cái ánh sáng đó là nói cho cái sự gọi là pháp môn tịnh độ, niệm Phật. Và ánh sáng đó cũng là trí tuệ. Và giữa hai dòng sông đó là trung đạo. Trung đạo. Và cái dòng nước đó là mà dòng nước đó là nói cho cái ngũ dục. Và dòng nước đỏ thì sam sân si. Chính những cái chỗ này thì nó làm cho mình phải lanh quanh. Mà cái tiếng mà hướng dẫn đi đó là chính là Đức Phật Thích Ca. Ngài giới thiệu pháp môn tịnh độ. Mà cái tiếng của hai bên hông là cứ tiếp tục đi đó là Ngài Di Đà. Cái lời nguyện của Ngài, 48 lời nguyện của Ngài. Để cứ niệm Phật thì Ngài sẽ tiếp độ. Cho nên qua cái bài nhạc đó thì quý vị sẽ thấy được chúng tôi muốn nói cái gì. Bây giờ xin được hát bài nhạc với tựa đề Giữa Hai Dòng Sông. Thôi thì ngồi ráng thêm chút nữa. Nơi đây em không hẹn, sao em mãi đến? Lòng hân hoan khi ánh dương vươn mình, hương hoa thơm đưa em vào cõi đời. Nhưng cuộc đời không đẹp tựa như hương hoa thơm. Nơi đây em muốn trụ xa cách, lòng bâng khuâng khi ánh dương vừa tàn. Lặng lẽ đi em hướng về vô định, rồi em đi sẽ đi mãi giữa hai dòng sông. Một dòng sông xanh biếc và một dòng nước đỏ ngầu, giữa hai dòng sông đưa em vào cõi mộng. Em muốn quay về nhưng đường về lại quá xa xôi. Nơi xa sao có tiếng ai vang vọng đến? Đường an vui màu trắng em con đường về nhé em, lòng từ cha thầm gọi thoát hai dòng em trở về đến chốn. Giữa hai dòng sông thì phải không có đem theo cái máy CD, nhưng mà ngày mai sẽ có những CD thì quý vị nào cần thì thầy sẽ tặng cho. Nhưng mà tới tháng ngày tới lễ hội Văn Âm đó thì thầy sẽ mang qua thêm, bởi vì kỳ này đi thì cái số lượng mà kilo nó không có nên không có thể mang theo nhiều được. Mà CD ở đây thì thực sự phát hành là để cho Phật tử gieo duyên với tính cách là ủng hộ cho thầy xây cái cổng tâm quan với cái hàng rào bên đó thôi. Cho nên là làm chùa không phải dễ, không dễ nhưng phải làm. Cái khó nó nằm trong cái khôn, cái khổ nó nằm trong cái sướng. Cho nên là cứ khổ đi rồi mình sẽ được sướng. Cho nên mình ngồi mệt mỏi vậy chứ mà rồi mình sẽ sướng. A Di Đà Phật. Kia thôi thì quý vị đứng dậy thì chúng ta hồi hướng ha.